Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyền kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào anh, xin chào anh Phạm Hiếu Liêm, xin chào Nhã Quyền với quý thính giả. Hôm nay là ngày Father Day thì có những người Việt Nam họ đề nghị mình nên dịch ra chữ là từ phụ. Đó, thì mình hay nghe quen cái chữ là từ mẫu, mẹ hiền. Thì không biết, thường thường mấy ông cha cũng không biết có hiền hay không. Nhưng mà mình nghe lời theo đó thì mình là hôm nay là chúc mừng một cái ngày từ phụ cho những cái quý thính giả làm cha. À, chương trình này hôm nay thì cũng nói về, cũng xin chúc Happy Father Day cho ông Dr. Fauci. Thì hy vọng rằng con cái ổng cũng chúc lành cho ổng là ngày Father Day. Nhưng thực sự đưa ra cái chương trình ngày hôm nay thì nói lên những chuyện thì theo Bùi Hữu Liêm á, là ổng cũng tác hại rất là nhiều cho những cái người father khác về những cái chuyện mình find out được ra, mình tìm ra được ở trong cái cuộc điều trần của ông Fauci với quốc hội. Đó, thì ổng nói lên rằng là những cái chuyện mà social distancing rồi những cái chuyện đeo mask là ổng phỏng đoán vậy thôi chứ không có một cái tài liệu white paper khoa học gì về cái đó hết. Rồi trên cái vấn đề chuyện của vaccine mandate, ổng cũng có nói rằng là phải làm cho khó khăn như vậy thì người ta sẽ coi như là không có cái, ổng dùng cái chữ là ideological BS, thì tạm dịch chính là những cái chuyện tào lao về chính kiến chính trị gì đó. Thì ổng cái thành ra như vậy, những cái chuyện đó nó cũng không có nói lên một cái điều gì mà thực sự có cái chuyện khoa học hết. Thành ra thì hôm nay có anh bác sĩ Phạm Hiếu Liêm thì để nói rõ hơn về những cái vấn đề đó, về cái nhận xét của anh. Và nếu Bùi Hữu Liêm có cái nhìn nhận gì sai thì cũng nhờ anh có rắc giùm, vì về mình cũng chỉ là cái người cũng không có tin tưởng gì vaccine mandate. Bùi Hữu Liêm bản thân không có chích một mũi vaccine nào, trong những chương trình khác cũng có nói nhưng mà không có nghĩa là đề nghị người khác. Cái sự lựa chọn của mỗi người, chứ mình cũng đó là cái suy nghĩ của mình thôi chứ mình không nói. Nhưng mà gần đây những cái vấn đề của vaccine mandate rồi những vấn đề kia nó turn out ra nó không đúng, giống như một cái cách để mà ngăn ngừa cái vấn đề COVID nữa, mà một cái dạng medical intervention nhưng mà nó không có được tru phục. Dạ, xin mời anh Phạm Hiếu Liêm có gửi lời chào tới quý thính giả, với lại đề cập về những vấn đề mà đã có Hữu Liêm vừa đề cập trên.
Chào, xin chào Bình Nhã Quyên và chào quý thính giả. Bùi Hữu Liêm muốn tôi nói về vấn đề dịch Vũ Hán và ông bác sĩ Fauci. Thì cách đây 2 năm tôi cũng đã viết một bài, 2-3 năm gì đó tôi cũng có viết một bài sau khi cái thế lực ở đằng sau ông Fauci và dịch Vũ Hán đã làm báo y học The Lancet, là một cái báo rất uy tín về y học, đăng một cái khảo cứu mà nói là từ những kho dữ liệu lớn, và nói rằng là thuốc hydroxychloroquine là không có hiệu quả. Thì sau khi họ đăng trên tờ Lancet rồi thì có một vài nhà khoa học gia chân chính họ dò lại cái kết quả đó, và họ thấy rằng là cái kết quả đó không có kho dữ liệu nào hết và không có căn bản khoa học nào hết. Thì cái đó là một cái trò chính trị, mà tại sao lại được đăng trên cái báo Lancet, là một cái báo rất là uy tín về y học, trong lịch sử của y học. Thì đồng thời lúc đó cũng có một cái nghiên cứu tương tự được đăng trên cái tờ gọi là New England Journal of Medicine, là cái tờ báo y học uy tín nhất của Mỹ. Cũng được khám phá ra là nghiên cứu cuội, tức là có một cái tổ chức đằng sau để mà tung tin thất lạc và tấn công những cái người mà muốn nói sự thật về COVID Vũ Hán và cách chữa trị. Trong khi đó người ta vẫn đang còn bị thiệt mạng, và trước khi vaccine ra đời và trước khi FDA chấp thuận thuốc Paxlovid, thì những người mà bác sĩ muốn giúp đời, giúp người thì dùng hydroxychloroquine hay là dùng ivermectin đều bị tấn công. Và thuốc ivermectin là một cái thuốc rất tốt mà cái đã được FDA chấp thuận để chữa ký sinh trùng ở trên người, và cái nhà khám phá ra cái thuốc ivermectin đã được giải Nobel y học. Nhưng mà CDC của Mỹ lại đưa ra một cái thông cáo nói rằng là đừng dùng thuốc ivermectin vì đó là thuốc sổ lãi ngựa. Thì rõ ràng là có một cái chương trình tuyên truyền misinformation để mà đánh lạc hướng và đánh lừa người Mỹ, trong khi đang cơn dầu sôi lửa bỏng mà người ta đang chết mà không được cứu. Thì cái đó là một cái tội ác, và tôi đã viết một cái bài bằng tiếng Việt, nói rằng, tôi đã nói rằng bác sĩ Fauci là một nhạc bất quần của y khoa. Thì bài đó đã được đăng trên nhiều báo, và anh Vũ Linh đã đăng vào trong cái diễn đàn trái chiều của anh. Thì khi mà dịch Vũ Hán mới ra đời thì có những cái YouTube hù dọa người ta, có người chiếu những người bên Trung Hoa đang chết, đang đi trên đường phố mà lăn đùng ra chết, rồi có những cái tiếng kêu la trong các chung cư rồi này kia, làm người Mỹ và người Tây Phương sợ mất hồn luôn. Rồi khi nó lan qua Mỹ, từ những người Tàu làm việc ở các hãng làm fashion, làm đồ cho đàn bà ở Mỹ, ở Ý, họ về ăn Tết, rồi họ đem qua bên Ý, gây ra trận dịch ở Ý. Rồi những người ở bên Ý đi qua bên Mỹ, là qua thành phố New York, qua phi trường New York, thì gây ra trận dịch lây lan ở ở Mỹ, ở New York. Trong khi đó những người Tàu ở bên tiểu bang Washington, họ đi về thăm gia đình nhân dịp Tết, đến khi về trở lại Washington, họ đi vào thăm bà con ở trong nursing home, gây ra trận dịch ở bên nursing home ở bên Washington. Và lúc đó thì mình mới nhận thấy ngay là đa số những người chết là những người rất là già, từ trên 80 tuổi ở trong nursing home hay là ở những người khác, mặc dù ở nhà nhưng mà trên 80 tuổi thì cái số tử vong rất là cao. Cái nhà vi khuẩn và vi trùng học danh tiếng thế giới của Pháp là lúc đó là ông Luc Montagnier. Ông là người được giải Nobel vì khám phá ra cái vi khuẩn virus đã gây ra bệnh AIDS hay là SIDA theo tiếng Việt Nam. Thì ông Luc Montagnier khi đó ông qua dạy ở bên Tàu, thành ra ông biết những kỹ thuật của học trò ông ở bên Tàu, và ông đã nhận xét rằng cái virus Vũ Hán này phải là ra từ một cái phòng thí nghiệm của nhân tạo chứ không phải là từ thiên nhiên. Nhưng mà lập tức ông bị bôi nhọ, họ có một chiến dịch bôi nhọ ông và nói rằng ông là già, ông là say rượu, ông là dùng xài xì ke ma túy. Thì bây giờ ông mất rồi, thành ra không có ai biện hộ cho ông nữa, nhưng mà hóa ra là ông nói thật, ông nói đúng. Và trong khi đó ông Fauci được Tổng thống Trump mời vào để mà làm chuyên viên hạng nhất để đối địch với cái đại dịch Vũ Hán đang xảy ra ở Âu và Mỹ. Thì ông Fauci mới đưa ra những cái đề nghị về đóng cửa, rồi tiền hậu bất nhất, về mang khẩu trang, một khẩu trang, hai khẩu trang, cáp khẩu trang, đứng cách nhau 6 feet rồi này kia. Rồi vì những cái vụ đóng cửa đó mà chính phủ phải tài trợ cho rất nhiều doanh nghiệp và thương nghiệp, và trong khi đó thì kinh tế sẽ đi vào suy sụp. Ông Fauci hóa ra là cái ngành của ông mà ông làm sếp ở trong cái National Institute of Health, NIH, Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia của Mỹ, đã tài trợ cho cái phòng thí nghiệm ở Vũ Hán để mà làm virus cảm cúm thường, coronavirus, mà trở thành ra nguy hại hơn cho trên người. Thì cái đó thay vì tài trợ trực tiếp, ông lại đưa qua cho một cái cơ quan gọi là Eco Health Alliance, mà chủ tịch là một cái ông không phải là một bác sĩ y khoa, cũng không phải là một nhà vi khuẩn hay vi trùng học, mà một tiến sĩ về động vật học, mà ông đó lại là gốc người Anh. Nhưng mà cái Eco Health Alliance này hóa ra là có một vài liên quan tới với cơ quan tình báo trung ương của Mỹ. Thành ra Eco Health này là cái trên giấy tờ là người đã đưa tiền tài trợ cho cái Vũ Hán, nhưng mà cái trên thực tế thì cái tiền đó là từ cái cơ quan của ông Fauci. Thành ra tất cả những cái mà mình thấy là từ những cái thế lực ngầm, và họ phối hợp với ông Fauci và NIH để mà che giấu cái sự dính líu của NIH và ông Fauci vào trong cái việc phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Và từ Vũ Hán mà cái virus đó, hoặc là vì accident, vì tai nạn mà xì ra ngoài và gây ra trận đại dịch toàn cầu, hoặc là một cái sự tấn công của Mỹ. Tại vì sau 3 năm Tổng thống Trump quá thành công, mặc dù cái thế lực ngầm nó ráng nó cản trở, nó ráng nó nói xấu, nó dùng truyền thông, nó dùng truyền hình, nó dùng đủ thứ chuyện mà không có hiệu quả, và ông Trump có thể sẽ tái đắc cử, cho nên nó trong cái năm bầu cử thì nó tấn công ông Trump, tức là năm 2020. Bây giờ quý vị thấy là trong 2024 này cũng là bầu cử, cũng là ông Trump, thì nó dùng lawfare, nó tấn công ông bằng các tòa án, địa hạt, quận hạt, tiểu bang, liên bang, ông đều bị dính líu và bị đưa tố cáo và đưa ra tòa đồ này kia hết. Thành ra cái tụi này nó rất là thâm hiểm và nó làm đủ chuyện. Nhưng mà cái vụ Vũ Hán đó thì tôi là một bác sĩ y khoa, và tôi đã viết một bài về Fauci và những cái vụ gian dối của ông. Vì ông là nhạc bất quần về y khoa, một người ngụy quân tử, và ông có thể đã có tội, đã gây ra rất nhiều oan thương cho không những cho người Mỹ mà cho thế giới nữa.
Dạ thì Vũ Liêm nhìn thấy, ok, để xin anh nói trước chút xíu. Thì nếu như vậy á, ổng là government scientist, tức là ổng làm việc cho chính quyền mà ở những chức vụ, thì những cái agency khác, những trường học, có những cái cơ sở khác, họ dùng theo cái đó để họ apply, họ bắt buộc người nhân viên phải chích vaccine, phải làm cái kia trước đó nữa, thì là lockdown rồi những cái chuyện khác. Thì như vậy có, nếu mà ở một cái chính thể, một cái mà rule of law đó được áp dụng á, thì cái tội của ông Fauci nó phải là một, ông phải trách nhiệm về trong cái chuyện những cái nó không phải là cái error sai lầm của scientist, mà là nó là một cái vấn đề có cái mục đích, có một cái, chứ không có người khoa học nào giống như bác sĩ nói là nói đầu này rồi nói đầu kia, dòng đầu cái kia rồi tới bao lâu. Ngay cả những cái chuyện người ta đã question là những cái study mà về đeo mask rồi social distancing có hay không từ những cái năm trước rồi, mà rồi thì social media cũng block những người ta rồi, cũng không thấy ổng trả lời. Tới bây giờ, tới ở một cái giai đoạn nào đó thì ổng lên điều trần với cái Republican đang chiếm cái đa số, ở mặc dù không nhiều lắm ở trong quốc hội, thì ổng phải ở trong cái tình huống ổng phải chấp nhận những cái điều mà những cái năm vừa rồi ổng không có nói gì về những điều đó, thì cũng giống như là ổng đang lie and đóng dấu những cái sự kiện như vậy, thì ổng phải nên phải biểu chịu trách nhiệm về cái chuyện đó, theo ý kiến của Bộ Liên.
Thì Bộ Liên nói đúng, hiện bây giờ đã có bằng chứng là ông Fauci đã khai mang trước quốc hội, nhưng mà tại vì cái chính phủ hiện nay vẫn là nằm trong tay đảng Dân Chủ tân Marxist của Tổng thống Biden. Cho nên như Bùi Hữu Liêm đã thấy, ông Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã bị Quốc hội bỏ phiếu, mà cả hai đảng, đảng Cộng Hòa dĩ nhiên, nhưng mà có một vài đảng viên của Dân Chủ cũng bỏ phiếu để mà nói rằng là ông đã khinh miệt Quốc hội vì ông không chịu đưa cái hồ sơ phỏng vấn của Tổng thống Biden bằng của ông công tố viên Hurt cho Quốc hội xem. Cái đó là phạm luật Mỹ. Nhưng mà nó khi mà phạm luật Mỹ như vậy, hiện nay ông Peter Navarro đang ngồi trong tù là vì ông là nhân viên của Tổng thống Trump, mà ông cũng làm như vậy với Quốc hội của bà Pelosi, thì bây giờ ông đang ngồi trong tù. Trong khi đó cái đảng tân Marxist của Biden không có truy tố ông Merrick Garland. Thành ra ông Fauci chưa bị truy tố, nhưng mà nếu Tổng thống Trump thắng cử tháng 11 này và Quốc hội, Hạ viện và Thượng viện đều thuộc về Cộng Hòa, thì hy vọng rằng khi đó cái tụi tân Marxist bị đuổi ra khỏi chính quyền và ông Fauci sẽ phải trả lời trước pháp luật.
Nhã Quyên có ý kiến không? Nhã Quyên
Nhã Quyên thì không, chỉ đọc sơ về cái vụ mà ông Fauci ổng nói là những cái mà giống như 6 feet hay Delmas là do hình như do ổng phịa ra thì phải, trong cái đại dịch COVID. Cho nên nhiều khi mình cứ bây giờ thì cái lúc đó, nghĩ lại cái lúc đó là mình cứ hoảng sợ, ai mà đứng gần mình mà khoảng 1-2 feet hay thiếu 1 feet cũng không được nữa. Cho nên những cái điều ổng làm trong cái mùa dịch, Nhã Quyên nghĩ không biết có liên quan, những cái điều này cũng do ổng bày ra cũng có liên quan đến cái vụ bầu cử không, thưa bác sĩ Liêm cũng như anh Liêm?
Thì theo ý tôi thì có liên quan đến việc bầu cử.
Dạ.
Thành ra vì những cái chuyện đó mà cái thứ nhất là theo hiến pháp thì chính phủ Mỹ và chính phủ tiểu bang không có quyền bắt người Mỹ phải làm cái này làm cái kia, nhất là nạp vaccine vào người mà họ không muốn, ví dụ vậy, tại vì cái đó là cái quyền tự chủ của người ta. Nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp, nó gọi là emergency, thì tổng thống hoặc là thống đốc của tiểu bang có thể có emergency power, mà cái đó là sau một thời gian thì phải được Quốc hội liên bang và Quốc hội tiểu bang chấp thuận, thì họ có thể bắt người dân Mỹ phải làm cái này làm cái kia trong trường hợp emergency. Thì cái đó đã được áp dụng, và vì vậy người dân Mỹ đã bị ép buộc phải làm cái này làm cái kia trong cái thời gian đó. Nhưng mà cái vấn đề bầu cử, rồi vì như vậy ai cũng sợ hãi, ai cũng sợ lây lan, rồi không dám đi đến phòng phiếu, mà họ cho phép bỏ phiếu vào trong cái thùng phiếu để ở ngoài đường, thì lập tức đã có những chương trình gian lận gọi là stuff the ballot boxes. Chúng nó đã làm và đã có nhiều bằng chứng, có video đàng hoàng. Nhưng mà vì cái thế lực ngầm, ai mà luật sư nào mà dám lên tiếng hay là đi kiện là lập tức bị bắt ngay, mà cho đến bây giờ họ còn vẫn bị đày đọa. Thành ra cái tân Marxist nó đang lũng đoạn chính phủ và chính trị Mỹ. Thì mình chỉ có một cái cơ hội duy nhất tháng 11 này để mà đuổi nó ra khỏi chính quyền, để mà lấy lại tự do công chính cho người Mỹ và bảo vệ hiến pháp của mình nữa.
Nhưng mà trong tháng 11 này, Nhã Quyên nghĩ lại có một cái con virus khác, một khi nó lại bò ra. Cũng không biết được, dạ không biết được, lại có một con virus, và lại có rất là nhiều người lo sợ là... nhiều người sợ lắm, thưa bác sĩ cũng như anh Liêm, trong cái mùa đại dịch vừa rồi. Nói chung là cái cách họ sợ, Nhã Quyên nghĩ thì trước sau ai cũng chết, nhưng mà làm cho con người ta sợ một cách gọi là thái hóa. Cũng đúng như là bác sĩ Liêm nói, ông này là một nhạc bất quần đó, một trong những trong cái chuyện ai mà thích chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung thì quý vị cũng biết là nhạc bất quần là một người giống như là một ngụy quân quân tử, thưa bác sĩ.
Đúng rồi.
Dạ. Còn vài phút cuối chương trình, anh Liêm có những chia sẻ gì thêm?
À không, thì đó thì chỉ muốn phù hợp thêm cái lời nhã quyên. Thì đó, cái chiêu thức của cộng sản nó là create cái sự hận thù và sự sợ hãi đó, hate and fear đó, thì là làm sao cho nghĩa là cứ hết ông Trump rồi không biết vì ghét ông Trump vì chuyện gì, rồi fear sợ hãi những cái chuyện giống như Covid là một cái chuyện sợ hãi, trong khi những cái chuyện khác stroke, heart attack, những cái đó nó ung thư.
Dạ.
Những cái chuyện đó hiện hữu cần quan trọng.
Cho Nhật Quyên ngắt lời, có bác sĩ ở đây, tại vì Nhật Quyên không biết cái điều này giống như là một cái myth vậy. Là thưa bác sĩ là sau cái vụ Covid á, có nhiều người bắt buộc phải chích vaccine, và một số người họ nói họ không có chích vaccine, và cả đời họ họ không chích vaccine vì họ không có hợp với một số thuốc, thưa bác sĩ, cho nên họ không có chích. Nhưng mà ví dụ mình muốn đi cruise, muốn đi đâu đó, họ bắt phải có cái giấy chứng nhận là đã chích vaccine. Nhưng mà sau này cái điều này Nhã Quyên vẫn không biết có đúng hay không. Lại có một số người thấy khi mà sau cái đại dịch Covid rất là nhiều người bị heart attack hoặc là bị stroke. Không biết, cái này chưa được chứng minh, nhưng mà không biết có liên quan gì đến cái Covid không, thưa bác sĩ?
Cái mà có chứng minh rồi đó là cái thứ nhất là trên người trẻ đã có những người bị viêm bắp thịt của tim, tức là myocarditis, thì cái đó là có chứng kết rồi. Thật ra có nhiều lực sĩ rồi đó, đã tự chích ngừa rồi về sau đang tranh tài hay là đang tập luyện thì bị té xuống, và nếu mà không cứu kịp thời thì chết. Thì cái đó đã có xảy ra rồi. Và đã có những người bị máu, cục máu đông là thường là ở trong chân hay là ở trong phổi, nhưng mà nếu mà có cục máu đông thì cũng có thể bị đột quỵ. Thành ra mặc dù đột quỵ thì chưa chứng minh, nhưng mà cục máu đông thì cũng có chứng minh rồi, tức là thrombosis.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, cũng cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Như từ lúc đầu anh Liêm nói, ngày hôm nay cũng là ngày lễ Father's Day, có người gọi là ngày của cha, có người gọi Nhã Quyên thì nghe từ mẫu nhiều, từ phụ thì cũng ít khi nghe anh Liêm.
mình nên tránh nói tiếng Phào, mình nên dùng tiếng là ngày cha lành hay là ngày mẹ hiền và ngày cha lành.
À dạ.
Đó là tiếng Việt Nam.
Dạ.
Chứ còn
đi.
từ phụ, từ mẫu đều
phụ là phụ mẫu, là cái như là
từ mẫu là bỏ mẹ, còn từ phụ là bỏ cha.
Có một số từ giống như là ví dụ như người ta nói, người ta chồng mà quýnh vợ đó gọi vũ phu, nhưng mà nếu mà vợ quýnh chồng mà vừa quýnh chồng vừa nhau, quý cũng không biết là dùng cái từ gì, nhưng mà nhiều người lại kêu đó là gọi là văn võ song toàn. Dạ. Dạ cảm ơn bác sĩ Liêm cũng như cảm ơn anh Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác sĩ và mời anh Liêm.
Dạ kính chào quý khán giả.
Dạ bùi Liêm cũng xin cảm ơn anh bác sĩ Liêm, cảm ơn Nhã Quyên và quý khán giả.
Dạ xin kính chào.